Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 76 với đề tài Tiền Của Và Sự Sống, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chứ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải của mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng có một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Một người trong đoàn dân nhờ Đức Chúa Giêsu giúp anh điều gì? Chúa trả lời ra sao? Qua lời đề nghị của anh ta và qua câu trả lời của Chúa, chúng ta học được điều gì? Câu hỏi thứ hai: Người giàu trong ví dụ Chúa kể có dự định gì? Điều sai của ông là gì? Bài học mà người giàu và cả chúng ta ngày nay cần phải học là gì? Câu hỏi thứ ba: Thế nào là giàu có nơi nước Đức Chúa Trời? Bài học nhắc nhở bạn sử dụng tiền bạc Chúa cho như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Một người trong đoàn dân nhờ Đức Chúa Giêsu giúp anh ta điều gì? Chúa trả lời ra sao? Qua lời đề nghị của anh ta và qua câu trả lời của Chúa, chúng ta học được điều gì? Một người từ giữa đoàn dân đông đang lắng nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy đã cất tiếng lên thưa với Ngài rằng: Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Câu 13: Đức Chúa Giêsu không trực tiếp khước từ yêu cầu cứu giúp của anh, nhưng Ngài đã trả lời yêu cầu đó bằng một câu hỏi: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Câu 14: Qua câu hỏi này, chính người đàn ông hiểu được rằng Đức Chúa Giêsu chẳng can dự vào việc tranh chấp gia tài của anh em ông, nhưng điều Ngài muốn giúp đỡ anh ta và cũng là điều thực sự ích lợi cho đời sống của anh, đó chính là anh cần nhận biết điều giá trị nhất của con người là sự sống, và điều giá trị này không thể mua được bằng tiền. Cho nên đừng tham lam tiền bạc. vì nó chẳng đem đến ích lợi gì cho sự sống. Câu 15. Người đàn ông tìm đến Đức Chúa Giêsu với mong muốn Ngài giúp đỡ anh về những quy định phân chia gia tài của luật pháp, để từ đó anh có thể được chia gia sản như điều lòng anh mong muốn. Đây là điều dân chúng vẫn thường tìm đến những rabbi thời bấy giờ để được tư vấn. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu khước từ lời yêu cầu này, bởi vì Ngài biết không thể nào có thể giúp đỡ cho lòng tham của một người được thỏa mãn. Nhiều lần trong Kinh Thánh và cũng chính trong lời dạy của Đức Chúa Giêsu cho biết rằng con người cần cẩn thận gìn giữ tấm lòng mình thoát khỏi cạm bẫy của sự tham lam. Con người chỉ cần sống trong điều kiện vật chất vừa đủ, không cần quá giàu có hay quá khó khăn. Bởi vì trong cả hai trường hợp, nhiều tiền mà không làm chủ được tiền bạc, hoặc thiếu thốn mà không biết chấp nhận điều ẩn chứa những cám dỗ dẫn đến phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Đây là kinh nghiệm của trước giả sách Châm Ngôn khi ông cầu nguyện: "Tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối tôi trước khi tôi thán, xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng?" Theo Châm Ngôn chương 30 từ câu 7 đến câu 9. Ngoài ra, tấm lòng quá phụ thuộc vào của cải sẽ làm cho lời Đức Chúa Trời được gieo trồng nơi tấm lòng bị nghẹt ngồi và không thể kết quả trong đời sống ấy. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngồi đạo và thành ra không kết quả. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 22. Một khía cạnh khác, lòng tham tiền bạc sẽ khiến người ta dễ bị mắc bẫy và sa vào sự cám dỗ bởi vì những sự tham muốn vô lý thiệt hại. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Sự giàu sang dễ khiến chúng ta có cảm giác an toàn giả tạo, dễ mất đi lòng tin cậy Đức Chúa Trời và không còn nhận biết giá trị thật mình cần đeo đuổi là gì. Từ câu 17 đến câu 19. Người đàn ông đến với Đức Chúa Giêsu trình bày yêu cầu của mình đã minh chứng rõ ràng cho những điều vừa nêu trên. Trong tấm lòng của ông giờ đây chẳng còn quan tâm đến điều gì khác hơn là suy tính để được phần tài sản mà người anh phải chia cho. Điều này đồng nghĩa với tình cảm anh chị em không còn quan trọng. Ông sẵn sàng hy sinh tình cảm thiêng liêng ấy miễn sao thỏa mãn được lòng tham của mình. Mặc dù khước từ yêu cầu của người em, nhưng Đức Chúa Giêsu vẫn ban cho ông cơ hội để nhận biết điều giá trị hơn, đó chính là sự sống. Không phải chỉ sự sống thể xác, nhưng còn là sự sống đời đời. Nếu mãi tìm kiếm giá trị vật chất, chúng ta sẽ không còn đủ thời gian cũng như sự khôn ngoan để nhận ra mình đang đánh mất điều giá trị hơn, và điều giá trị đó chính là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, người giàu trong ví dụ Chúa kể có dự định gì? Điều sai của ông là gì? Bài học mà người giàu và cả chúng ta ngày nay cần phải học là gì? Nhưng có người đòi Đức Chúa Giêsu xử kiện để chia gia tài. Ngài bèn kể thí dụ sau để dạy dỗ đoàn dân. Một người nhà giàu được chúng lớn phụ mùa, đến nỗi kho cũ của ông không đủ chứa hết sản vật. Vì thế ông lên kế hoạch sẽ phá kho cũ, xây dựng một kho mới to hơn để thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Từ câu 16 đến câu 18. Việc tích góp được nhiều của cải khiến cho người giàu tự mãn, nghĩ rằng mình đã có sự bảo đảm trong nhiều năm, không lo đói kém. Cho nên người tự nhủ với linh hồn của mình: "Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ." Câu 19. Có kế hoạch cho công việc và dành dụng của cải không phải là điều sai. Nhưng điều sai trong quan điểm của người nhà giàu, thứ nhất là nghĩ rằng của cải hoàn toàn bảo đảm cho cuộc sống thể xác và cả linh hồn được bình an, vui vẻ. Điều sai thứ hai là cho rằng sự sống do chính mình sở hữu, quyết định, mà quên rằng quyền tể trị sự sống hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng và ban sự sống cho con người. Ngoài ra, ông còn nhầm tưởng rằng tiền của mà ông có sẽ giúp ông sở hữu được cuộc sống lâu dài và sung túc. Lời kết câu chuyện của Đức Chúa Giêsu qua câu hỏi của Đức Chúa Trời buộc thính giả của Ngài và cả chúng ta ngày nay phải suy nghĩ. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Câu hỏi thứ ba, thế nào là giàu có nơi nước Đức Chúa Trời? Bài học nhắc nhở bạn sử dụng tiền bạc Chúa cho như thế nào? Đức Chúa Giêsu khẳng định trong câu 21, hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Nếu ai chỉ lo làm giàu trên trần gian mà không giàu có nơi nước Đức Chúa Trời thì cũng được kể như người giàu ngu dại trong câu chuyện. Người giàu lo tích trữ của cải nơi trần gian, nhưng ông lại không có chút bận tâm chuẩn bị cho cuộc sống của mình sau khi chết. Vậy thì cả hai cuộc sống trước và sau khi chết cần phải có sự chuẩn bị. Nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị sao cho được giàu có nơi Đức Chúa Trời. Giàu có nơi Đức Chúa Trời trước nhất là tìm kiếm mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và tiếp theo là tìm kiếm những giá trị thuộc linh theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Người giàu có nơi nước Đức Chúa Trời sẽ có sự thông biết Chúa ban, để hiểu rằng mọi sự chúng ta có là bởi ơn Đức Chúa Trời, và cố gắng sử dụng những gì Ngài ban cho để đem ích lợi đến cho người khác và tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ biết cách sử dụng của cải đúng cách để nhận hưởng niềm vui mừng trọn vẹn khi sống đúng mục đích của con người là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Người ấy tránh xa được những cám dỗ đã đề cập trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Vậy thì giàu có nơi Đức Chúa Trời chính là khi chúng ta kinh nghiệm được sự giàu có thuộc linh, chứ hoàn toàn không phải là sự hưởng thụ cho bản thân mà thôi. Nếu bản thân chúng ta đang để cho của cải chi phối mọi suy nghĩ và mọi mối quan hệ của mình, thì hãy lắng nghe điều Đức Chúa Giêsu đang nói. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 13 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 77 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi miền đồng xa xôi, kia bao phút tiến bước, lần thơ vốn sao đưa dắt qua dặm trường, xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Giáng thế tình yêu cao sâu, Thiên Chúa cho loài người mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh. Ôi kia ngàn thiên binh và muôn thiên sứ hát vang loan tiếng trên khắp tinh cầu này, Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Trên đồng xuân mênh mông, người trăng chim hân hơ tìm về Bethlehem đang có bao diệu kỳ, xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình ban phát an lành cho đời, ơn phước tuôn tràn cho loài người, truyền cho khắp nơi nghe tin lành. Vui lên ngôi cao sang, Giêsu đã giáng thế, tình yêu cao sâu Thiên Chúa cho loài người. Mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh.